Đó, còn cái thứ ba là gọi là phần vị của người và ta, tức là hành giả này xét nghĩ ta thì biết khắp, thấy không? Cho nên là cho đó là cái tánh vô biên, còn tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ta mà ta lại không biết cái biết của họ, vậy thì họ không được cái tâm vô biên, tức là có giới hạn, chỉ có tánh hữu biên thôi, thấy không? Tức là xét rõ thì thấy là mình á, mình thì cái ta, cái thể này thì nó biết khắp hết, nó biết cả mọi người, nhưng còn mọi người thì lại ở trong cái biết của mình, thấy không? Mà mọi người ở trong cái biết của mình, nhưng mà mình thì lại không biết cái biết của họ. Như vậy cái biết của họ mình không biết được, như vậy thì họ, tức là họ, cái tâm của họ là có giới hạn, cho nên mình không biết. Thành ra như vậy thì gọi là lập thành, gọi là cái lượng gọi là hữu biên, tức là tất cả người đã thuộc về hữu biên, còn tánh của ta thì nó là vô biên, vì nó biết khắp hết. Thì như vậy cũng là thuộc về cái tâm, gọi cái tâm so sánh đối đãi, cũng nằm trong cái tâm sinh diệt, tức là ở đây cũng còn nằm trong hành ấm đó, chưa có ra khỏi. Đó là thứ ba. Còn thứ tư á, là cái phần vị sanh diệt, tức là hành giả bây giờ xét tột cái hành ấm á, nó là rỗng không, tức là cái hành ấm nó sanh diệt nhưng mà nó là rỗng không thôi, không có cái tánh thật, không? Mà tuy nó rỗng không nhưng mà bây giờ hiện tại đây á, thì nó chưa có gọi là chưa có hết, chưa có dứt, cho nên nó cũng vẫn còn hiện gọi là hiện hữu, cho nên vẫn thấy nó sanh diệt liên tục chứ cũng chưa phải không, không? Xét á, thì tánh nó là rỗng không, không, nhưng bây giờ thì nó là không phải không, nó vẫn còn đang nghĩa là liên tục sanh diệt đây, chứ không phải không. Đó. Cho nên từ đó mới gọi là suy ra, không? Thì tất cả chúng sanh cũng vậy đó, trong đó thì là có một nửa sanh rồi thì một nửa diệt, không? Rồi cái thầy xét rộng ra thế giới cũng vậy, cũng nửa sanh nửa diệt, cho nên là mới kết luận thì một nửa sanh á, là hữu biên, một nửa diệt á, là vô biên, không? Vậy tức là chấp là chúng sanh thế giới đó, ở trong này đó là một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên, là bởi thấy là nghĩa là phần sao giống như là nó còn nó sanh nó hiện hữu, còn phần thì giống như nó rỗng không, cho nên rồi cũng không có thấu rõ xác định được một phần gọi là một bề kỹ, cho nên là chấp một nửa, coi như một nửa này nửa kia, nửa hữu biên nửa vô biên. Thì ở đây cũng là do suy luận rồi chấp trước, chứ không phải là đã thật giác ngộ, không? Cũng vẫn còn nằm trong cái thấy sanh diệt thôi. Đó. Vậy thì tóm lại đây cũng là thuộc về cái kiến chấp hai bên, không? Hai bên đối đãi chứ chưa phải là cái chánh trí, chưa qua khỏi cái tâm sanh diệt, tức là cũng còn nằm trong cái gọi là cái hành ấm. Đó. Cho nên mà nhưng mà đây là những cái chấp mà nó cũng là vi tế, cho nên rồi mình phải thấy thấu rõ chứ để không có mê lầm rơi vào con đường ngoại đạo. Đó là cái gọi là cái ngoại đạo thứ tư. Bây giờ thứ năm á, là bốn thứ luận kiểu loạn. Kiểu loạn tức là nói tráo trở quanh co lung tung đó, không có rõ ràng, gọi là nó càng nó bướng á, nó loạn để cho người ta không biết đâu người ta bắt bẻ mình đó. Lại hành giả ở trong chánh định, tâm mới chơn chánh ngưng lặng vững chắc, mà không còn được dịp thuận tiện, mới xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng xăng, ở trong sự thấy biết sanh so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, theo sự nghĩ chấp hư vọng càng loạn. Tức là ở đây thì hành giả cũng vậy, khi mà xem thấy cái hành ấm đó, tức là cái chỗ đầu nguồn nó khởi động lăng xăng đó, mới ở trong sự thấy biết, rồi sanh nghĩa là so đo, nghĩ tính, rồi mới thành chấp. Trong sự thấy biết này á, tức là như ngài Hầm Thị đó, ngài giải nghĩa là do cái hành giả nghiên cứu cùng tột cái hành ấm, thì thấy cái chỗ nó hiện biết hiện thấy đó, tức là cái chỗ hành ấm mà hiện biết hiện thấy được đó, thì cho đó là nó sanh diệt, không? Còn cái chỗ mà tưởng ấm nó đã hết, không? Tức là cái tưởng ấm ở trước nó đã hết rồi, không còn thấy biết được, thì cho nó là không sanh diệt. Đó, nghĩa là cái hành ấm bây giờ còn thấy được đây, thì nó là có sanh diệt. Còn cái tưởng ấm nó hết, giờ không thấy được nữa, thì đó là cái chỗ không sanh diệt. Cho nên ở trong đó mới so đo, mới suy tính, mà không giải quyết được rõ ràng. Sao mà có một cái là sanh diệt, rồi có một cái là cũng không sanh diệt, rồi không biết phải giải quyết làm sao. Cho nên gọi là đáp càng đáp loạn đó, cho qua. Thì đây là một á, là hành giả xem xét đầu nguồn sự biến hóa, thấy đến chỗ lưu chuyển dời đổi, cho đó là biến, thấy chỗ tương tục cho là hằng, thấy chỗ thấy được cho là sanh, chỗ chẳng thấy được cho là diệt, chỗ cái nhân tương tục tánh nó chẳng gián đoạn cho là thêm, còn chính trong chỗ tương tục có chỗ tách rời ở giữa cho là bớt, chỗ mỗi thứ sanh cho là có, còn chỗ thường thường mất đi cho là không. Lấy lý điều quán thấy mà dụng tâm thì thấy riêng khác. Cho nên có người đến cầu pháp hỏi nghĩa, liền đáp: ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, lúc nào cũng đều nói rối loạn, khiến người nghe không hiểu được nghĩa lý gì. Tức là đây gọi là mấy sáu cái thứ cũng đó, nghĩa là hành giả giờ xét nghĩa là thấy cái chỗ là hành ấm nó biến hóa, nó lưu chuyển, nó dời đổi, nó tương tục, không? Cho nên thấy hành ấm nó luôn 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 nó lưu chuyển, nó dời đổi không dừng như vậy đó, thì vậy là cho là nó có biến, không? Nó có biến, tức là nó dời đổi không dừng, nhưng mà tuy nó có biến nhưng mà nó lại liên tục không dứt, cho nên nó lại là hằng. Biến nhưng mà là hằng, bởi vì nó liên tục, nó không có dứt, chứ không phải biến mà nó mất luôn. Rồi xét nó nghĩa là đến cái chỗ khi mà thấy được, không? Tức là nó tương tục đó, không? Thì mình thấy được nó là sanh, không? Còn cái chỗ mà không thấy được, không? Nó sâu kín, nó không thấy được, không thấy tới, thì cho nó là diệt. Vậy thì nó cũng có sanh, rồi nó cũng có diệt. Rồi xét đến cái chỗ cái nhân mà nó tương tục không có gián đoạn đó, tức là nó liên tục không gián đoạn, vậy thì mới thấy cho nó là gì, là nó có thêm, tức là nó luôn luôn nó tương tục, nghĩa là không có gián đoạn, vậy tức là nó có thêm. Nhưng mà ở trong cái chỗ tương tục đó, tương tục tức là nó liên tục, mà liên tục quá thì tức là ở phần giữa nó như nó có cái phản hở, phản hở cái giữa cái sự tương tục đó, thì vậy nó có hở, tức là nó có bớt, thì mới thấy là đây là cũng là tâm nó rất là tinh tế, mới thấy được cái chỗ đó, tức là thấy chỗ tâm niệm mình nó liên tục, nhưng mà trong cái chỗ liên tục đó phần giữa nó có hở, mà hở tức là có bớt, không? Nhưng mà chỉ thấy trên cái tướng sanh diệt thôi, chứ nếu mình mà phải thấy sâu nữa, không? Sở dĩ mà trong sự liên tục tương tục vậy đó, thì nó có phản hở, mà cái gì mà nó nối liền cái phản hở đó, thì mình nhảy được vào chỗ đó thì hay, nhưng mà đây không thấy được, cho nên là chấp về nó có bớt. Rồi xét cái chỗ mỗi thứ nó sanh khởi, không? Vậy thì tức là mỗi thứ nó có sanh khởi, tức là nó có, không? Rồi tuy nó sanh, nhưng mà nó lại cũng là luôn luôn nó diệt, tức là niệm này niệm kia nó luôn luôn nó diệt, tức là nó mất đi, vậy tức là nó là không, vậy nó cũng là vừa là có mà cũng là vừa là không. Như vậy cho nên gọi là sáu thứ, không? Nó vừa biến vừa hằng, không? Rồi vừa gọi là vừa sanh mà cũng vừa là diệt, vừa thêm vừa bớt, thêm nữa là nó vừa có vừa không nữa, cho nên thấy không quyết định được chính xác. Tức là không giờ không quyết định được là giờ nó có hay không được, nghe không? Rồi khi mà dùng cái lý á, mà quán á, thì thấy như là nó rõ ràng vậy đó, nhưng mà đến khi dụng tâm á, thì nó lại khác đi, tức là mới thấy cái lý thôi, nghe không? Nhưng mà khi dùng á, thì nó lại khác đi, nó không phải giống như cái chỗ mình thấy. Do đó mà gọi là thành gọi là khi mà có ai đến hỏi đó, hỏi thì giờ không biết làm sao mà đáp. Nếu mà đáp một bề á, một bên á, thì sợ người ta bắt bẻ lại, cho nên giờ khi ta đến hỏi á, thì đáp cái kiểu nửa này nửa kia đó, không, để cho người ta không biết đâu mà người ta bám, người ta gạn, không? Cho nên gọi là gọi là đáp mà ta nay là cũng sanh cũng diệt, rồi cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, nói là rối loạn vậy. Thì mới nghe mà thấy cũng giống như thiền, không? Nhưng mà xét kỹ là không phải, tức là đây là cũng nằm trong gọi là hai bên đối đãi, do cái tâm gọi là phân vân, không rõ ràng, không có thấy chính xác, cho nên là cái đáp nó lộn xộn, nghĩa là từ cái thấy nó chưa có rõ ràng chính xác, cho nên là cái chỗ nói chỗ đáp nó cũng là rối loạn, nó làm cho người nghe nghĩa là không biết sao hiểu, không hiểu được nghĩa lý gì. Đó là cái loại thứ nhất.